Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Houston và của Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Phương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Ca khúc Money Money là một cái ca khúc rất là quen thuộc mà chúng ta vẫn dùng để mà làm cái jingle đầu tiên cho chương trình này. Từ rất là lâu rồi, nhiều người yêu thích và ca khúc này lắm. Không biết rằng là thời tiết ở bên Dallas thế nào, chứ bên Houston từ sáng đến giờ chưa thấy một cái nắng nào ở trên bầu trời. Bầu trời rất là âm u và ngày hôm nay cái xác suất mưa lên khá cao, vào khoảng 50%. Không biết ở Dallas là sao ạ?
Dạ vâng, tối hôm qua tới bây giờ thì khuya hôm qua thì Dallas mưa rất là nhiều và sáng nay thì đã tạnh, nhưng mà trời vẫn còn âm u phải không thưa giáo sư? Không biết ở trên Forward có âm u không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas, Forward, Houston. Dạ bên đây cũng vậy cô Nam Phương, trời âm u nhưng mà tối hôm qua có mưa nhẹ nhẹ, còn bữa nay có mưa hay không chúng tôi chưa có theo dõi thời tiết là không biết, có vẻ sẽ mưa nhưng mà không đến nỗi nào, nó vẫn có ánh sáng ở ngoài thưa thưa cô.
Dạ vâng, trời mưa thì mặc trời mưa, Tết sắp đến rồi, nghe nói là giáo sư cũng chuẩn bị ăn Tết rất là lớn phải không thưa giáo sư?
Dạ, thưa chuyện Tết còn lớn hay không là khác, nhưng mà có bầu cua cá cọp thì lắm.
Nam Phương rất là thích ăn Tết đó giáo sư ạ. Còn cô Quỳnh Lan?
Dạ vâng, như vậy thì Nam Phương cũng như là Quốc Duy có thể là có được nhiều tiền lì xì đó, Nam Phương và Quốc Duy ạ.
Dạ vâng.
Nhớ phải hỏi giáo sư nha.
Dạ vâng, cô Quỳnh Lan nữa đó.
Vâng, thưa quý thính giả, bây giờ chúng ta trở lại với cái chương trình như thường lệ thì cái câu đầu tiên vẫn là thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, thị trường chứng khoán không có gì khác với cái ước đoán của mọi người, vẫn tốt đẹp, vẫn tiếp tục đi lên. Vào cuối ngày Dow Jones lên tới 223 điểm, kết thúc cái mức cao điểm lần đầu tiên mà vượt lên tới mức là 26.616 điểm, cao không thể tưởng tượng được. S&P 500 là 2.873 điểm. Nasdaq vào cuối ngày vẫn lên 94 điểm, thì lên đến 7.505 điểm. Tất cả đều vượt lên rất là cao, stock market rất là tốt, giá dầu thô vẫn cao ở mức 66 đô la. Và giá vàng vào cuối ngày sụt đôi chút 14 đô la nhưng mà vẫn ở cái mức khá cao là 1.349 đô la một lượng vàng thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự là mỗi một tuần mà nghe giáo sư nói là stock lên và giá với cái giá rất là cao thì Quỳ Lan có một thính giả vào tuần vừa rồi gặp chị thì chị có đưa ra một cái ý kiến như vậy là thưa giáo sư, hôm nào mà mời giáo sư có thể nói về chương trình và về mutual fund, bởi vì mutual fund thì nghe chúng ta cũng nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà để cho quý thính giả nào chưa biết gì về mutual fund thì có thể một cái ngày nào đó thì giáo sư nói về mutual fund, chẳng hạn cái sự khác biệt giữa mutual fund và mua cái stock như thế nào, cái tiền lời như thế nào và có quyền được bán hay không, hay là thế nào đó, thì xin giáo sư có thể hôm nào chúng ta có một cái buổi để nói chuyện về mutual fund. Bây giờ thì thưa giáo sư, một cái câu hỏi mà có lẽ Quỳnh Lan cũng như là quý thính giả đều có những cái ý nghĩ, đó là được biết rằng là Tổng thống Trump ông đã đi họp kinh tế thượng đỉnh tại Thụy Sĩ, thì ông lại đưa ra một cái thông điệp hòa giải hơn, đó là ông nói đến Hoa Kỳ, ông đưa Hoa Kỳ, đặt Hoa Kỳ lên cái hàng đầu, không có nghĩa rằng là Hoa Kỳ chỉ làm ăn đơn độc có một mình mà thôi, thì điều này không biết là cái lời nói của ông nói lên cái điều gì ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cái điều này là một cái thông điệp rất quan trọng, tại vì mặc dầu ở Hoa Kỳ, mặc dầu cái chương trình kinh tế của ông đưa nền kinh tế lên nhiều mà cũng sẽ đưa cái mức nợ trần trần của quốc gia cũng lên nhiều, nhưng mà kinh tế rất mạnh. Mặc dầu cái chương trình kinh tế của ông nó khởi dậy rõ ràng là nó có hữu hiệu, nhưng mà ông ở ở nội địa thì dân chúng không có hoàn toàn, đại đa số không thích ông, nhưng mà ở ngoại quốc người ta nể ông, người ta không không hẳn là thích ông nhưng mà ta nể ông, thành ra sợ ông, thành ra họ theo dõi rất kỹ một cái thông điệp của ông. Ngay cả bên bên Nga Sô và Trung Quốc, họ có một cái quỹ ban đặc biệt để theo dõi cái tweet của ông, họ hàng ngày nói cái gì và nó chiều hướng nó thay đổi làm sao để cố vấn với tổng thống. Mà khi vào thượng đỉnh về kinh tế như chị đã nói đó, ở Thụy Sĩ đó, ông đưa cái thông điệp mới. Điều này đã làm ăn lòng cho rất nhiều quốc gia, tại vì họ nói rằng Hoa Kỳ gần như là, tại vì vương sức mạnh của một đại cường quốc kinh tế mà hồi xưa tới giờ có lẽ là như là một người gọi là vương sức mạnh, nên nói chúng tôi chỉ lo Hoa Kỳ, họ chỉ sợ là sẽ biệt lập và không cần đường dài, không cần thương mại với những quốc gia khác, tại vì đại đa số là những quốc gia đó họ muốn xuất cảng vào Hoa Kỳ. Điều này chứng tỏ rằng sau khi ông đã đưa cái stock market lên á, ông thấy rõ là bên nhóm Âu Châu hay là những cường quốc trên thế giới họ nói rằng chưa chắc gì làm ăn được với Hoa Kỳ, thành ra họ bắt đầu họ họp với nhau, họ có những cái hiệp ước thương mại với nhau. Mà Trung Quốc ảnh hưởng rất nhiều, Trung Quốc đã bắt đầu ra tay ở bên Âu Châu, họ nói rằng chúng tôi bắt đầu muốn làm việc mạnh là tại vì tôi không tin tưởng vào Hoa Kỳ. Thành ra đây là một cái phản ứng ngược cho biết rằng Hoa Kỳ sau khi đã kinh tế đã vững chãi rồi thì muốn trở lại để hợp tác với những cái hiệp ước hoặc là xuyên Thái Bình Dương hay là với những hiệp ước bên Âu Châu, mặc dù ông đang muốn sửa đổi lại hiệp ước NAFTA với lại những cái chương trình khác để cho những quốc gia đó họ, nếu mà đường dài đó mà Hoa Kỳ giàu có mạnh cách nào đi nữa mà bị cô lập đó, thì cái kinh tế nó không có vững chãi được. Thành ra đó là một cái thông điệp rất quan trọng thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố rằng là sẽ tham gia cái hiệp ước thương mại ở bên Á Châu, thì là một cái hình thức mới. Thì điều này không biết nói lên điều gì sau khi Hoa Kỳ rút lui, thưa giáo sư?
Dạ thì cũng cũng đúng như vậy cô Nam Phương. Như quý vị biết là Tổng thống Obama làm việc rất cực nhọc để mà trong vòng mấy năm trời liên tiếp, cái năm cuối của nhiệm kỳ ông muốn ký cái hiệp ước TPP là hiệp ước xuyên Thái Bình Dương với bên Á Châu, thì ông Trump đã hủy bỏ hoàn toàn và ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ thương lượng riêng. Nhưng mà sau khi Hoa Kỳ rút lui ra thì Nhật Bản lại đứng ra là lãnh đạo để kêu gọi bao nhiêu, trong cái hiệp ước này có 11 quốc gia. Thì bây giờ Hoa Kỳ, ông Trump thì như quý vị biết rồi, khó mà biết ông nói xong rồi ông đổi ngược lại một thời gian ngắn rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà bây giờ tôi hoan nghênh là ông nói rằng ông sẵn sàng open mind, là ông có thể coi lại, có thể tham gia TPP với một hình thức khác chứ không phải cái hình thức mà Tổng thống Obama thương lượng. Có nghĩa rằng có thể thương lượng từng quốc gia hay là tới một nhóm từng quốc gia hay là một hai ba quốc gia một cái hình thức mới trong TPP. Cái điều này là cũng là một cái thông điệp, nó cũng tương tự như cái lời tuyên bố của ông khi qua bên Thụy Sĩ là như vậy, thưa chị, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Quả đúng là như vậy. Chúng ta không thể nào mà biết được Tổng thống Trump, ông làm việc như thế nào, có lúc có thay đổi bất thường. Thành ra ngay cả các thế giới họ cũng đều là không hiểu ông Tổng thống Trump, ông sẽ đưa những cái quyết định gì mới nữa, nay thế này rồi mai lại thế khác. Cũng khó mà có thể hiểu biết được. Thì thưa giáo sư, một cái điều mà được biết rằng là gần đây có một số các cái vụ kiện, nhất là báo chí cũng đưa lên những cái vụ về quấy nhiễu tình dục của một vị bác sĩ ở của đội thể thao Hoa Kỳ Olympic. Và được biết là vị bác sĩ này đã bị lãnh án tù 175 năm, tù chung thân đó. Gần đây thì có rất là nhiều cái vụ này xảy ra, thì không biết đối với phụ nữ thì cái bài học để mà tự vệ cho chính mình là như thế nào? Xin giáo sư có thể có một lời khuyên ạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa, đúng như vậy thưa chị. Điều này đã làm chấn động hết tất cả. Mình không thể tưởng tượng là một vị bác sĩ trong một thời gian rất dài, mười mấy, hai chục năm, bằng gọi là bác sĩ của cái team Olympic của Hoa Kỳ, đó có nghĩa là những em thiếu nữ đó, đôi khi 7-8 tuổi, 14-15 tuổi khi đi tham dự Olympic, mà những em này đã đem về huy chương vàng, huy chương đồng, huy chương bạc, danh dự cho quốc gia, nhưng mà trong thời gian đó bị ông quấy nhiễu tình dục một cách gọi là rất là tinh tế và qua mặt cả phụ huynh học hay là cha mẹ. Đôi khi vào phòng khám đó, ông quấy nhiễu tình dục ngay trước mặt phụ huynh, mà phụ huynh này không biết, vì ông đứng, ông xây cái lưng ông lại để ông che lại, và ông làm những cái cử chỉ hàm hồ và những cái chữ kỹ hình, thì mấy em đó vì bị pressure rất nhiều, pressure của những người coach nói rằng phải cố gắng làm cho lẹ lẹ, rồi nhất là cái em đang bị thương nữa hay là bị trật chân gì đó, ông là bác sĩ giỏi chứ không phải dở, nhưng mà mấy em sợ nói ra thì đã trouble maker rồi lại ảnh hưởng đến cái practice, rồi thành là ai cũng làm thinh hết, mà có cha mẹ ngồi trong phòng thì tất nhiên là an toàn, đâu có gì đâu. Bao nhiêu bây giờ đó, lần lượt 160 người phụ nữ lên án và kết tội ông với bằng chứng rõ ràng. Cái điều này đó, nó quan trọng không thể tưởng. Rồi như chị biết đó, là ở trong Hollywood, ở trong chính trị, ngay cả Tổng thống Trump cũng có những cái tai tiếng về chuyện đó. Thành ra những người phụ nữ bị lạm dụng tình dục bên Hoa Kỳ quá nhiều, mà tôi gạc nhiên một sứ tân tiến như vậy mà xảy ra như vậy. Vì khi mình lên tiếng nói mình ở đối diện với một người có quá quyền lực quá nhiều và có tiền bạc quá nhiều nữa, thì chỉ đôi khi chỉ làm thiệt thân mình thôi. Thành ra họ ngậm căm trong vòng bao nhiêu năm. Cái điều duy nhất mà tôi khuyên rằng khi quý vị bị người khác xâm phạm, không phải là tình dục không hay là vì kỳ thị hay gì trong ăn không việc làm đó, cái quan trọng hơn hết đó, là thứ nhất đó, là mình phải document nó rõ ràng. Thứ nhất mà mình phải nói rằng mình hoàn toàn mình chống đối cái chuyện đó, tôi không chấp nhận. Họ tiếp tục nữa, mình phải cái lời nói mình phải rõ ràng, mình nói tôi không chấp nhận, tôi resent cái chuyện đó, và mình biên trong diary, có nghĩa là trong cái sổ hàng ngày của mình, những cái activity ngày đó tôi bị cái gì viên rõ, và nếu được nói với một người nào đó, ngày đó tôi nói với người đó chuyện đó, và đó là những cái document đó, nó vô cùng giá trị khi ra trước tòa án hay là trước nhân viên chính quyền. Còn nếu không đó, sau đó là có nghĩa lời tôi đối ngược với lời của quý vị, tin ai, một người quyền thế, một người có bằng bác sĩ, đã chữa bao ngàn những người Olympic, và đây là mỗi cô mà có thể là kiếm chuyện để nói, để lên tai tiếng. Thành ra những cái điều đó rất quan trọng mình để mình tự bảo vệ mình, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Với lại không biết rằng là cô Quỳnh Lan với Nam Phương có cần phải đi học võ không, thưa cô? Dạ vâng, một cái câu hỏi khác thì được biết rằng là Tổng thống Trump lên tiếng là đồng đô la cần phải hạ giá, thì trong khi đó Trung Quốc thì đang lo ngại cái tiền nhân dân tệ của họ cũng đang lên giá và có cái chiều hướng giống như là với cái đồng euro vậy không, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, dạ thưa... Tổng thống Trump thì ông nói rằng đồng đô la quá cao, và đồng đô la đã liên tục, ông đã nói cái này cũng là mấy tháng nay rồi, đang là liên tục đi xuống sau một thời gian lên cao. Thì Trung Quốc họ nhức đầu về cái đồng nhân dân tệ của họ lắm. Họ có một thời gian đó là năm 2015 đó, là khi mà cách đây có 2 năm thôi, là họ Trung Quốc phải tung tiền ra và tung ra những cái chiêu đòn rất là gọi là chính phủ xen vào cái cái thị trường tự do free market á, bằng cách là hạ đồng nhân dân tệ một cách rất là bất công bằng đối với những đồng tiền của những quốc gia khác. Nhưng mà họ gần như vật lộn hàng ngày đó, mà càng tháng hàng năm mà vẫn không yên ổn được. Thì bây giờ đồng nhân dân tệ của Trung Quốc nó lên là tại vì nó đi theo cái chiều hướng của đồng đô la đi xuống. Thành ra Trung Quốc họ lo ngại lắm, đồng nhân dân tệ mà lên đó thì cái hàng hóa hay là dịch vụ của bên Trung Quốc đó, nó mắc nhỏ hơn và xuất cảng rất là ảnh hưởng họ. Thành ra cái điều này nó nhức đầu lắm. Còn Tổng thống Trump muốn cái đồng đô la nó xuống là để giúp cho xuất cảng của Hoa Kỳ. Trong khi đó đồng euro cũng đi lên. Thành ra cái thật sự ra đó, trong nền kinh tế đó, cái đồng tiền đô la hay đồng tiền của quốc gia mình nó quan trọng gần như là hàng hóa hay là dịch vụ vậy. Tại vì cái gọi là cái exchange rate đó, tương đối giữa quốc gia mình và giữa quốc gia khác đó, mà nó không cân bằng và nó không được giữ một cách là công bằng đó, thì có thể mình bị gian lận về mức kinh tế rất nhiều. Đó là cái điều mà Tổng thống Trump lên án Trung Quốc rất mạnh khi ông ứng cử. Ông nói đây là một quốc gia gian lận hẳn nhất về tiền, nhưng mà khi lên rồi thì không thấy ông nói chuyện đó nữa. Đó là cái vấn đề thưa cô.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta nói về một cái điều mà làm cho rất là nhiều người cũng lo lắng, đó là cái luật thuế vụ. Thì được biết cái luật thuế mới đã cho phép các hãng xưởng là được có thể trừ thuế ngay lập tức khi mà họ bỏ ra cái tiền đầu tư vào máy móc, thay vì như trước đây thì họ phải được trừ một cách trong cái thời gian dài hạn. Thì không biết tại sao cái luật thuế vụ mới lại có ảnh hưởng sâu rộng vào cái cách đầu tư bình chứng của những hãng đó như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Thưa, cái thật sự cái đây là một cái chiêu bài mới, nó cũng không có chi xa lạ. Như chúng tôi trình bày đó, nền kinh tế gọi là điều hành nền kinh tế đó giống như một bài cờ tướng vậy. Nếu quý vị ai mà chơi cờ tướng đó, thì biết mỗi người có một cách chơi cờ tướng khác nhau. Mình khi mình đối thủ mà đây là một cờ tướng của đa phương, có nghĩa là bao nhiêu quốc gia cùng chào một bàn cờ tướng, chứ không phải chỉ một người thôi, hai người đối với nhau thôi, mà cả mấy chục người luôn. Thì trong bàn cờ tướng đó, nếu quý vị có chơi bàn cờ tướng đó, thì quý vị biết là ba cái con cờ mà quan trọng nhất là xe, pháo, ngựa. Còn mấy cái kia đó là mấy con chốt hay là tướng sĩ tượng, cái đó nó không có quan trọng bằng. Nhưng mà xe pháo ngựa là ba cái con chính. Thì xe pháo ngựa trong đó là luật thuế vụ là một trong ba cái con cờ quan trọng nhất đó. Rồi tiền lãi với lại tiền tệ của quốc gia đó là một cái điều nữa. Rồi cái thứ ba nữa đó là chính phủ tung tiền ra xài như thế nào để khuyến khích tiêu thụ ở nội địa. Đó là những cái chiêu bài quan trọng của cái bàn cờ tướng. Mỗi chính phủ, mỗi kinh tế gia họ áp dụng cái bàn cờ tướng khác nhau. Thì cái luật thuế vụ của ông Trump đó là mà quý vị đã nghe đó là đã giảm sẽ từ luật thuế vụ này là 1.5 ngàn tỷ đô la, có nghĩa là 1.5 trillion dollar sẽ thâm thủng vào cái ngân quỹ quốc gia. Nhưng mà sở dĩ nó thâm thủng là tại vì họ cho phép một trong những cái điều đó, chứ không phải là điều duy nhất, là họ cho phép những công ty đó. Bây giờ ví dụ như tôi muốn thay đổi cái máy móc ở trong cái xưởng này, bây giờ làm việc cũ kỹ quá, bây giờ tôi thay đổi bằng robot hay là tân tiến nó bằng computerized này nọ hay là này nọ. Thì theo luật hồi xưa đó, là theo luật của IRS đó, là khi mà mình bỏ ra mấy chục triệu đô la, mấy trăm triệu đô la đó, thì bỏ vào máy móc á, thì tùy loại máy móc là mình được trừ thuế có thể trong vòng 3 năm, 5 năm tùy cái loại máy móc. Nhưng mà bây giờ họ cho đặc biệt á, là tung tiền ra xài đó sẽ trừ liền lập tức, tức nghĩa là bỏ bao nhiêu trừ hết bao nhiêu, thay vì kéo dài trong 3 năm. Cái điều này những hãng họ nói, ôi hồi xưa giờ mình đang dự định để từ từ có tiền làm hay là không gấp. Bây giờ có cái luật này á, tại vì luật thuế bây giờ là giảm, đã giảm từ 35% xuống 21% rồi, mà bây giờ lại được trừ hết nữa, thì tất nhiên là mình lợi dụng liền, thành ra cái này nó ảnh hưởng nhiều lắm. Cái thời của tổng thống Reagan á, thì ông ra một cái luật khác, nó gọi là investment tax credit chứ không phải là deduction. Nó là như thế này, cái thời ông Reagan á, thì ông có nói rằng mấy hãng á, chúng tôi muốn kích thích kinh tế đó, quý vị tung ra bao nhiêu đó thì chúng tôi cho 10%, quý vị đóng bao nhiêu tiền đó, lấy 10% ra khỏi trả thuế cái phần người ta. Còn cái này khác, cái này là deduction chứ không phải credit. Deduction là mình trừ ra rồi còn lại bao nhiêu mình đóng thuế. Thành ra đó là một trong những cái chiêu bài họ dùng cái luật đó để kích thích, để cho khuyến khích những hãng họ đầu tư là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nghe giáo sư giải thích mà lại còn có thêm những cái giải nghĩa về vấn đề chơi cờ tướng đó, rằng là xe pháo ngựa rồi là chốt thì Quỳnh Lan nói với lại Nam Phương chắc là không rành lắm rồi. Nhưng mà có nghe nhiều người họ có nói là thí con chốt làm sao hả thưa giáo sư?
Dạ. Mấy con chốt thì cũng là trong một bàn cờ tướng chị, nhưng mà con nó đi chậm, nó nhỏ nhẹ, thành ra một bàn cờ tướng mà chị bị mất đi mấy con chốt chẳng ăn thua gì, mặc dù hoặc dầu đó là một cái cũng như là một mình cũng dàn quân ra đánh trận vậy đó. Đó là những binh sĩ mà gọi là yếu kém nhưng mà cũng phải đưa ra để tung quân đánh, thành ra mấy con chốt thì nó là binh sĩ hạng nhẹ, còn mấy tướng sĩ tượng gần như là những tướng lãnh mà nắm đầu của trong trận chiến như vậy chị.
Dạ vâng, nếu như mà cái bàn cờ tướng mà mất tướng là coi như tiêu phải không thưa giáo sư? Dạ vâng, một cái câu hỏi khác thì Nam Phương được biết rằng là một trong bốn hãng thanh tra của hãng tư nhân lớn nhất là hãng là KPMG. Thì một trong những người đứng đầu của hãng này là đã bị xử gian lận khi mà mướn nhân viên của chính phủ. Thì chuyện này như thế nào và không biết rằng là tại sao có cái tầm quan trọng như vậy? Xin giáo sư có thể cắt nghĩa những cái điều hành của những cái hãng này như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa nó như thế này. Ở toàn thế giới mà sở dĩ Hoa Kỳ là một cái xứ có ảnh hưởng lan rộng ra thế giới, không phải nền kinh tế, không phải quân đội, không phải là vũ khí nguyên tử không, mà ngay cả trong cái hệ thống kế toán và thanh tra kế toán thì accounting nó rất quan trọng. Như quý vị biết nhớ đó, cách đây cả không biết bao nhiêu năm, mười mấy năm rồi, cái hãng Enron ở tại Houston đó, đã suy sụp ra và mới gọi là sau đó mới là vỡ lẽ ra là họ cái hãng đó họ gian lận về sổ sách, không cái hãng cả mấy chục tỷ đô la mà khánh tận, rồi bao nhiêu nhân viên mất hết tất cả pension, rồi luôn cả một trong năm cái hãng gọi là auditing firm lớn nhất trên thế giới đó là Arthur Andersen cũng phải gọi là đóng cửa luôn. Thành ra năm cái hãng đó bây giờ trở thành có bốn thôi, Big Four, hồi xưa là Big Five. Đây là cái hãng về accounting thưa cô, mà nó lớn không thể tưởng tượng được, nó cả mấy trăm triệu đô la lợi tức lợi nhuận hàng năm. Họ thanh tra hết tất cả toàn thế giới, tất cả những ví dụ như cái công ty, ví dụ như công ty General Electric hay là Intel hay là Microsoft, mà mỗi số những công ty đó là bán cổ phiếu trên public, và SEC là muốn bán cổ phiếu là phải được một cái sổ sách mình được audited và chứng nhận, thì tất cả những công ty đó đều trong tay bốn cái công ty này để mà thanh tra, một phải chọn một trong bốn công ty này, chạy vì nó lớn quá, mấy cái công ty nhỏ không có thể khả năng làm được, họ có chi nhánh, có office từng thành phố, như ví dụ như Fort Worth là có một cái chi nhánh của KPMG, mà Bangkok Thái Lan cũng có, ở Việt Nam Sài Gòn cũng có, ở đâu cũng có hết. Là tại khi họ thanh tra đó, một cái hãng vĩ đại như vậy, nó gọi cái đoàn quân mà thanh tra về accounting, và không phải accounting không nữa, mà họ cho cố vấn về management, họ về cái đội ngũ về accounting và IT cũng kinh khủng, mà luật pháp cũng kinh khủng, nó không thể tưởng tượng. Thì sau cái thời gian mà bị tai tiếng như vậy, và cái thời gian mà stock market bị giảm xuống cách đây năm 2008 đó, thì họ đưa ra, quốc hội đưa ra cái luật là những cái công ty này đó, tại sao lại có thể là không thấy được những công ty ngân hàng mà khánh tận như vậy, mà thanh tra hàng năm mà vẫn thấy mọi chuyện tốt đẹp, rồi chứ đùng cái năm sau cái là khánh tận, những công ty này bị thua. Thì họ nói rằng như vậy đó, những công ty này quyền hành nhiều quá mà chẳng ai họ đi thanh tra người khác mà họ không bị thanh tra. Thành ra SEC là Security Exchange Commission, đó là làm việc dưới quyền của Quốc hội. Họ mới đưa ra một cái board, nó gọi POC, là Public Accounting Oversight Board. Đây là những cái nhóm gọi là những người CPA mà cao đẳng của chính phủ, của liên bang dưới sự kiểm soát của Quốc hội. Những cái POC này họ lại có quyền thanh tra những cái công ty thanh tra này để coi giấy tờ họ làm việc có đàng hoàng hay không. Tại vì nếu mà làm là không đàng hoàng thì họ bị phạt. Thì cái công ty PMG này á, họ mướn một người làm trong POC ra, cái mấy người senior partner họ mướn vào làm việc để chi? Để cái người từ hồi xưa làm cho chính phủ á, POC ra đó, sắp sửa thanh tra họ, họ sẽ nói rằng POC sắp sửa thanh tra KPMG, họ sẽ nhìn vào cái địa hạt này, địa này, này, địa này. Thành cái này giống như là mình ăn cắp hồ sơ mà bài vở mà trước khi đi thi tú tài vậy đó, nó giống như vậy đó. Thành ra bao nhiêu người partner đều bị xử và kết tội và họ đều nhận tội hết. Đây là một sự tham nhũng hạng cao trên những hạng thanh tra là như vậy thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian qua rất là nhanh, 25 phút cho mỗi một lần trong chương trình của chúng ta rồi. Đến đây thì xin phép được tạm ngưng và hẹn cùng quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư và gia đình Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Chúng ta sửa soạn đón Tết. Tết sắp đến rồi đó Nam Phương ơi.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và cũng xin chúc gia đình giáo sư cũng như cô Quỳnh Lan một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, dạ thưa hạnh xin kính chào quý anh chị.
Dạ vâng.